Dịch. Cử. Tăng hỏi Thiền sư Vạn Tuế, đại chúng nhóm họp cùng bàn việc gì? Sư đáp: phẩm tựa thứ nhất. Thầy nói: thứ nhì cũng được. Tụng. Nói phẩm tựa thứ nhất, trên dưới không đồng bậc, người trí không thật hư, kẻ mê sanh được mất, người cổ múa thác chi, gái đá thổi tất lật, muốn tìm rõ ý này, Bát Nhã Ba La Mật. Giảng. Ở Trung Hoa cũng như ở Việt Nam, đối với các bậc đức cao đạo cả, để tỏ lòng tôn kính, chúng ta không dám gọi pháp hiệu của các ngài mà chỉ gọi tên chùa. Thí dụ Hòa Thượng ở chùa Phước Hậu thì gọi Hòa Thượng Phước Hậu. Cũng vậy, Vạn Tuế là tên ngôi chùa ở núi Cửu Tuyên, Phước Châu, tỉnh Phước Kiến, Trung Hoa. Đời nhà Lương, Thiền sư Huệ Cầu trụ trì tại đây, nên người đời gọi ngài là Thiền sư Vạn Tuế. Tăng hỏi Thiền sư Vạn Tuế, đại chúng nhóm họp cùng bàn việc gì? Sư đáp: phẩm tựa thứ nhất. Thượng sĩ nói: thứ nhì cũng được. Tại sao thượng sĩ nói vậy? Vì có thứ nhất thì có thứ nhì đối đãi nhau, cho nên nói phẩm tựa thứ nhất, trên dưới không đồng bậc, tức là có trên có dưới, có thứ nhất, có thứ hai, có thứ ba, vân vân, có phân biệt sai khác. Người trí không thật hư, kẻ mê sanh được mất. Người trí thấy không thật không hư thì nói gì có một, có hai, có ba. Kẻ mê thấy có được, có mất, hai bên đối đãi, nên mới thấy có phẩm này, phẩm nọ. Người gỗ múa thác chi, gái đá thổi tất lật. Thác chi là điệu múa. Điệu múa này trang bị bằng hai hoa sen lớn bằng giấy. Hai cô gái đứng trong hoa sen, tới giờ múa, hai hoa sen nở ra, hai cô gái đứng trong hoa sen múa. Tất lật là một loại kèn, thổi lên âm thanh nghe rất buồn thảm. Hai câu này ý nói, khi chúng ta không còn phân biệt đây là đệ nhất, kia là đệ nhị, hoặc đây thật, kia hư, thì lúc đó giống như người gỗ, giống như gái đá. Người gỗ gái đá không có niệm phân biệt, nhưng vũ múa thổi kèn được. Đó là diệu dụng không thể nghĩ lường của người vô niệm, không còn thức phân biệt. Muốn tìm rõ ý này, Bát Nhã Ba La Mật. Người nào muốn tìm hiểu tột cùng chỗ này là Bát Nhã Ba La Mật. Chỗ đó là chỗ vô phân biệt, là chỗ vô niệm. Dịch. Cử. Tăng hỏi Thiền sư Cảnh Sầm ở Trường Sa, con trùng chặt làm hai đoạn, đoạn nào cũng cử động, vậy Phật tánh ở đoạn nào? Trường Sa đáp: động cùng chẳng động là cảnh giới gì? Thầy nói: hai bên không động, động ở bên ông. Tụng. Con trùng chặt đứt làm hai khúc, mỗi khúc lăn quăng có ai biết? Hỏi ra Phật tánh toàn khó thay, cô phụ phanh lòng giấu sáo rùa. Giảng. Có một thiền khách đến hỏi Thiền sư Trường Sa Cảnh Sầm, con trùng chặt làm hai đoạn, đoạn nào cũng cử động lăn quăng, vậy lúc đó Phật tánh ở đầu nào? Phật tánh là cái biết, có động tức là có biết, hai bên đều động, vậy Phật tánh ở bên nào? Câu hỏi này thật khó trả lời. Thế mà Thiền sư Trường Sa Cảnh Sầm đáp: động cùng chẳng động là cảnh giới gì? Thiền sư Trường Sa là đệ tử của Thiền sư Nam Tuyền. Ban đầu ngài trụ trì ở chùa Lộc Uyển, rồi tùy duyên giáo hóa không nhất định. Về sau ngài trụ trên núi Trường Sa ở Hồ Nam, giáo hóa đồ chúng rất hưng thịnh. Người đương thời gọi ngài là Hòa Thượng Trường Sa. Ngưỡng Sơn đến hỏi, mỗi người chọn có việc ấy chỉ là dùng không được. Ngài bảo, mời ông dùng, làm sao dùng? Ngài liền đạp Ngưỡng Sơn té nhào. Ngưỡng Sơn nói, thực là con cọp to. Qua lối khai ngộ này, chúng ta thấy Ngài quá đặc biệt, thuộc hạng người bạo. Ngài mời Ngưỡng Sơn dùng mà Ngưỡng Sơn không biết dùng. Ngài liền dùng bằng cách đạp Ngưỡng Sơn một đạp té nhào, không bảo là gì. Và Ngưỡng Sơn cũng là tay cự phách, bị ăn đạp té nhào liền nói, thật là con cọp to. Người đời sau gọi Ngài là Sầm Đại Trùng. Chúng ta thấy lối đối đáp của Ngài quá kỳ đặc. Con trùng đứt làm hai, bên nào cũng dãy dụa, hỏi Phật tánh ở bên nào. Ngài đáp bằng câu hỏi, động cùng chẳng động là cảnh giới gì? Có phải ông nghĩ cái động là Phật tánh, còn cái không động là không Phật tánh chăng? Động cùng không động đâu ngoài Phật tánh, sanh diệt và tịch diệt không ngoài Phật tánh. Đa số chúng ta đều nghĩ Phật tánh chỉ là cái cục cửa nhúc nhích, không ngờ Phật tánh trùm tất cả, nên mới hỏi Phật tánh ở đầu nào. Đây là lối trả lời khéo của Ngài. Thiền sư Trường Sa trả lời như thế, còn thượng sĩ thì nói, hai bên không động, động ở bên ông. Nghĩa là hai khúc trùng đứt dãy giụa tự nó không động, tại người khởi niệm hỏi, nên người đó động. Cũng giống như gió và phướng tự nó không động, mà động ở nơi tâm người khởi niệm tranh cãi, gió động hay là phướng động. Thượng sĩ làm tụng, con trùng chặt đứt làm hai khúc, mỗi khúc lăng quăng có ai biết? Hai câu này rất dễ hiểu nên tôi không giảng. Hỏi ra Phật tánh toàn khó thay, cô phụ phanh lòng giấu sáo rùa. Phanh lòng là mổ bụng, giấu sáo rùa. Từ ngữ này lấy từ điển tích Phật dạy tu sĩ đối với sáo trần nên giống như con rùa. Thường khi giả can gặp rùa, nếu giả can cắn cái đầu thì rùa thụt đầu và cái mai, nếu giả can cắn chân thì rùa rút chân vào cái mai, vân vân. Như vậy thì giả can không hại được rùa. Cũng vậy, người tu chúng ta sáu căn vừa chạy theo sáu trần thì phải dừng lại, không để cho sáu căn dính với sáu trần thì được bình an giải thoát. Nếu để sáu căn chạy theo sáu trần thì bất an đau khổ. Cô phụ phanh lòng giấu sáu rùa là cô phụ người bổ bụng mình để giấu sáu bộ phận con rùa vào trong, tức là cô phụ lời Phật dạy. Vậy muốn nhận ra Phật tánh, đừng có chạy theo tướng động và tịnh, mà phải biết hướng sáu căn trở vào. Không chạy theo trần cảnh bên ngoài thì không cô phụ lời Phật dạy, còn nếu để sáu căn chạy theo sáu trần thì cô phụ lời Phật dạy. Dịch cử: Thiền sư Tùng Thẩm ở Triệu Châu có vị tăng vẽ bức chân dung của sư đem đến trình. Sư bảo: hãy nói giống tôi không giống tôi, nếu giống tôi thì đánh chết lão tăng đi, nếu không giống tôi thì đốt quách bức họa đi. Vị tăng lặng câm. Thầy nói đều là phí công. Tụng: mũi nhọn bút lông khuôn chế báo, thầm vẽ như nhiên thân bản lai, dù cho đánh chết đem thiêu rụi, thượng giới trần gian có mấy ai. Giảng: một vị tăng vẽ chân dung Ngài Triệu Châu đem đến trình. Ngài bảo: hãy nói giống Ngài hay không giống Ngài, nếu giống Ngài thì đánh chết Ngài đi, nếu không giống Ngài thì đốt quách bức họa. Vị tăng không trả lời được. Thượng sĩ nói đều là phí công, tại sao Ngài nói như thế? Vì nói đốt hay nói giết cũng đều là nói hai bên, chỉ uổng công thôi. Mũi nhọn bút lông khuôn giấy báo, thầm vẽ như nhiên thân bản lai. Thường họa sĩ dùng bút lông mũi nhọn vẽ hình người trên giấy, gọi là tả chân, chân dung. Xong muốn vẽ cho ra cái chân thật chẳng có mấy người, dù trên thượng giới hay dưới trần gian. Thể cái chân thật không qua hình thức vẽ hay tướng mạo thật là ít có. Cho nên Ngài nói dù cho đánh chết đem thiêu rụi, đánh chết thân tứ đại này hay thiêu rụi bức họa đều là giả tướng, còn thân chân thật như nhiên chẳng mấy người nhận được. Ý thượng sĩ nói dù cho thân tứ đại này hay bức họa, cả hai đều là giả tướng, chỉ có thân chân thật như nhiên của mình mới là quý, nhưng ít người biết được. Dịch: Cử. Quy Sơn gói một tấm gương gửi Ngưỡng Sơn. Ngưỡng Sơn thượng đường đưa lên bảo: Hãy nói đây là gương Quy Sơn, là gương Ngưỡng Sơn. Có người nói được thì không đập bể, chúng không nói được, Ngưỡng Sơn đập nát tấm gương. Thầy nói: Chưa khỏi cái họa Quy Sơn. Lại tiếp: Theo hạnh nhỏ mà bỏ thừa lớn. Tụng: Gương báo gói niêm mặt hướng tiền, đưa lên đẹp xấu tự hiện nguyên. Đập đi nở phụ ý nung nấu, chỉ nhận sáng trong treo tự nhiên. Giảng: Ngài Ngưỡng Sơn được thầy là thiền sư Quy Sơn gửi cho tấm gương. Gửi gương là ngầm ý truyền trao hay thọ ký. Khi nhận được tấm gương, Ngài đối trước chúng nói: Gương này là của Quy Sơn hay của Ngưỡng Sơn? Có người nói được thì để, không nói được thì đập. Bây giờ quý vị nói coi, nói của Quy Sơn hay của Ngưỡng Sơn cũng là lối nói hai bên, nên không ai mở miệng được. Thế nên Thượng Sĩ Bình: Chưa khỏi cái họa Quy Sơn. Họa Quy Sơn là họa gì? Dù cho đem cái gương đập đi cũng không khỏi họa, đó là việc truyền trao hay thọ ký của Quy Sơn. Lại tiếp: Theo hạnh nhỏ mà bỏ thừa lớn. Ngài Ngưỡng Sơn nêu lên cho mọi người thấy để ngộ, mà trong chúng không ai ngộ, đó là Ngài nghĩ cái nhỏ mà bỏ cái lớn, vì sự truyền thừa là việc lớn. Thế nên Thượng Sĩ làm tụng: Gương báo gói niêm mặt hướng tiền, đưa lên đẹp xấu tự hiển nguyên. Đập đi nở phụ ý nung nấu, chỉ nhận sáng trong treo tự nhiên. Ý Thượng Sĩ nói gương báo gói lại để mặt gương hướng ra trước. Đưa cái gương lên, mọi vật hiện trong gương rõ ràng. Vật đẹp hiện đẹp, vật xấu hiện xấu, không sai lệch. Gương này biểu trưng cho đại viên cảnh trí. Nếu đem gương đập đi là phụ công nung nấu của thầy tổ, đã bao nhiêu năm rèn luyện cho mình, nên đập bỏ không đành. Cứ tự nhiên nhận đi rồi treo cho sáng không hơn sao? Tâm thể chân thật của mỗi chúng ta cũng giống như cái gương, không có niệm phân biệt, nhưng đối trước mọi người mọi vật thấy biết rõ ràng đúng như thật. Dịch: Cử. Lão Tử nói: Dinh nhục đều sợ. Niêm: Tai khéo vẽ nên ngàn sự vật, tâm này nảy nở muôn mối sầu. Tụng: Lạnh thì mặc áo, nực cởi ra, không lạnh không nực ai biết mà. Chỉ xem liễu ngự hoa cung sắc, đâu chỉ tìm xuân bỏ bốn mùa. Giảng: Lão Tử nói còn có bốn chữ, dinh nhục đều sợ. Người ta tán tụng mình như thế nào là dinh, người ta phỉ báng mình như thế nào là nhục. Xưa Lão Tử sợ cả dinh lẫn nhục, bây giờ chúng ta chỉ sợ thiên hạ phỉ báng, còn tán tụng thì rất thích. Sở dĩ Lão Tử sợ cả dinh lẫn nhục là vì cả hai đều đưa con người đến tâm bệnh. Được tán tụng thì con người khởi tâm ngã mạn, bị làm nhục thì khởi tâm sân hận, bị cái nào cũng bệnh, nên cả hai đều đáng sợ. Vì thế mà Thượng Sĩ niêm: Tai khéo vẽ nên ngàn sự vật, tâm này nảy nở muôn mối sầu. Nếu tai chúng ta vẽ ra hàng ngàn bức ảnh đẹp, hoặc làm ra hàng ngàn vật dùng tốt, đều do từ tâm giấy khởi, nên sinh ra muôn mối sầu, đủ thứ bệnh. Lạnh thì mặc áo, nực cởi ra, không lạnh không nực ai biết mà. Nếu lạnh thì mặc áo, nếu nóng thì cởi áo, đó là lẽ đương nhiên. Lạnh nực ngầm nói đến dinh nhục. Theo Thượng Sĩ, sống là tùy duyên, dinh thì sống theo dinh, nhục thì sống theo nhục, có gì mà phải sợ? Không lạnh không nực lúc đó thế nào? chỉ xem liễu ngự hoa cung sắc. Câu này dẫn ý từ hai câu thơ của Hàn Duy Đề Bên Thành Tây: ngự liễu sơ trường giá cẩu trĩ, cung hoa dị thức hải du nhân. Nghĩa là cành liễu ở vườn ngự mới già che con chim trĩ, hoa ở trong cung chưa thức làm du khách sợ hãi. Ý nói chúng ta chỉ nhìn vẻ đẹp của cây liễu trong vườn ngự và chỉ nhìn sắc đẹp của đóa hoa trong cung vua thì không có lâm vào tình huống đâu chỉ tìm xuân bỏ bốn mùa. Nghĩa là thời tiết có xuân, hạ, thu, đông. Chúng ta không thể chấp nhận có mùa xuân mà phủ nhận mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Theo thượng sĩ thì người tu hiểu đạo lúc nào thấy cảnh cũng đẹp, chớ không phải cảnh chỉ đẹp ở mùa xuân mà mùa hạ, mùa thu, mùa đông cảnh không đẹp. Ý Ngài dạy chúng ta đừng có tâm mong cầu, tìm cái này bỏ cái kia. Đối với người tu, sự vinh nhục không có gì phải sợ. Nếu không khởi niệm phân biệt tốt xấu, vinh nhục thì tâm trong sáng bình lặng. Tâm đã trong sáng bình lặng thì đâu còn sợ cái gì. Dịch cử: thiền sư Lâm Tế đến thăm chủ tháp. Chủ tháp hỏi: lễ Phật trước hay lễ tổ trước? Lâm Tế đáp: tổ Phật đều chẳng lễ. Chủ tháp hỏi: tổ Phật cùng trưởng lão có oán thù gì mà chẳng lễ? Lâm Tế liền phủi áo đi ra. Thầy nói: được cởi đầu cọp, chẳng vuốt râu hùm. Tụng: một lần phủi áo thông thả đi, chủ tháp trợn trừng chẳng liễu tri. Phật tổ rốt cùng đều không lễ, thu quang khe sáng ngọc rạng ngời. Giảng: thiền sư Lâm Tế đến viếng một cái tháp to, người giữ tháp ra tiếp ngài, hỏi: lễ Phật trước hay lễ tổ trước? Nếu là chúng ta thì trả lời: vô lễ tổ rồi lên lễ Phật. Nhưng ngài Lâm Tế nói: Phật tổ đều chẳng lễ. Nghe ngài nói ngang ngược quá nên chủ tháp nói: tổ Phật cùng trưởng lão có oán thù gì mà chẳng lễ? Ngài Lâm Tế phủi áo đi ra. Như thế là sao? Trong nhà thiền còn thấy Phật khác tổ khác là chưa thấy đến nơi đến chốn. Ngài khai thị ông chủ tháp nên nói: tổ Phật đều chẳng lễ. Ông chủ tháp nghe chẳng hội mà còn khó chịu hỏi lại: tổ Phật cùng trưởng lão có quan gia gì mà chẳng lễ? Khai thị cho, chẳng hội mà còn khó chịu thì phủi áo đi chớ còn nói gì nữa. Thế nên thượng sĩ nói: được cởi đầu cọp, chẳng vuốt râu hùm. Ngài ví lời nói không kẹt hai bên của ngài Lâm Tế khai ngộ cho chủ tháp là cởi đầu cọp. Nhưng chủ tháp không hội, ngài Lâm Tế không làm sao cho chủ tháp thức tỉnh được, bỏ đi, nên nói chẳng vuốt râu hùm, tức là cởi đầu được mà chưa vuốt râu được. Một lần phủi áo thông thả đi, chủ tháp trợn trừng chẳng liễu tri. Ngài Lâm Tế phủi áo đi một cách thông dong tự tại, còn chủ tháp thì bực tức nhìn theo, chẳng hiểu gì ý của ngài chỉ dạy. Phật tổ rốt cùng đều không lễ, thu quang khe sáng ngọc rạng ngời. Không lễ tổ, không lễ Phật, dĩ như ánh sáng mùa thu rọi xuống khe nước, nhìn xuống khe như có hòn ngọc rạng ngời. Nói không lễ tổ, không lễ Phật là nói đến tâm thanh tịnh sáng suốt giống như ngọc quý, mà ông chủ tháp không biết, không nhận ra. Dịch cử: Trần Tôn Túc hỏi vị tăng: ở đâu đến? Vị tăng trợn mắt nhìn sư. Sư nói: kẻ lừa trước ngựa sau, nói thử một câu xem. Vị tăng lặng câm. Tụng: ngựa sau lừa trước chớ ngược ngang, lừa đá ngựa dày lại thế nào? Đêm trước trong mơ người ướm hỏi, hai thay chôn dưới một mồ sâu. Giảng: ông tăng này tỏ ra oai, được hỏi ở đâu đến chỉ trừng mắt nhìn lại mà không trả lời. Nếu không phải là thiền sư chánh hiệu thì cho ông tăng này ngộ rồi. nên mới có thái độ kỳ đặc như thế. Nhưng ngài Trần Tôn Túc là một thiền sư chánh hiệu, biết rõ người, nên hỏi: "Kẻ lừa trước ngựa sau, nói thử một câu xem." Vị tăng không trả lời được nên làm thinh, như vậy là bị ngài phá dở. Trần Tôn Túc chỗ khác gọi là Trần Bồ Hài, hiệu Đạo Minh, thủ tọa của hội Hoàng Bá, là sư huynh của thiền sư Lâm Tế. Ngài Trần Tôn Túc nói: "Lừa trước ngựa sau." Bây giờ thượng sĩ nói: "Lừa sau ngựa trước chớ ngược ngang." "Lừa đá ngựa dày lại thế nào?" Tăng bị hỏi một câu, trả lời không trôi, làm sao đây? "Đêm trước trong mơ người ướm hỏi, hai thay chôn dưới một mồ sâu." Ý nói vị tăng này giống như người mơ bắt chước, thấy các thiền sư có khi trừng mắt, có khi làm thinh, tưởng đâu làm như thế là hay nên bắt chước, nhưng rốt cuộc rồi thì hai thay chôn dưới một mồ sâu. Hai thay là thay trợn mắt, thay lặng câm nói không được, nên chôn dưới mồ sâu. Đây là chỉ cho người chốt mà làm cao, tưởng như mình giỏi lắm, không ngờ bị các ngài bẻ lại, điên đầu đáp không được. Dịch cử: thiền sư Cảnh Thông về sau trụ trì ở Quốc Sơn, có cư sĩ đến hỏi: "Thế nào là đại ý Phật pháp?" Sư liền lễ bái. Cư sĩ nói: "Hòa thượng vì sao lễ người thế tục?" Sư nói: "Người chẳng nghe nói tôn trọng đệ tử sao?" Thầy nói: "Dân dạ và ừ cách nhau bao nhiêu?" Lại Cảnh Thông đến hỏi vị tăng: "Từ đâu đến?" Vị tăng đưa tọa cụ lên. Sư nói: "Đầu rồng đuôi rắn." Thầy nói: "Bóng trăng không phải là sinh kế một nhà." Lại vị tăng hỏi Cảnh Thông: "Thế nào là Phật?" Sư liền đánh. Vị tăng đánh lại. Sư nói: "Ông đánh ta có đạo lý, ta đánh ông không đạo lý." Vị tăng lặng câm. Sư liền đuổi ra. Thầy nói: "Một bên dùng bạo binh sẽ vô nghĩa vậy. Một bên đem gà bẫy chồn, chó con chạm cọp." Tụng: "Tướng quân ba trận chẳng thành công, hoàng đế lệnh truyền sáu nước xong. Vừa buông ngàn giáo trận chiến chức, lại nghe muôn ngựa tiếng thu gian." Giảng: "Ngài Cảnh Thông là đệ tử của thiền sư Ngưỡng Sơn. Một hôm ngài đến tham vấn, thiền sư Ngưỡng Sơn ngồi nhắm mắt. Sư nói: như thế, 28 vị tổ ở Tây Thiên cũng như thế, 6 vị tổ ở Trung Hoa cũng như thế, Hòa Thượng cũng như thế, Cảnh Thông cũng như thế." Nói xong, ngài đến bên phải đứng một chân. Thiền sư Ngưỡng Sơn đứng dậy, lấy gậy mây đánh cho 4 gậy. Nhân đây, ngài tự xưng Tập Dân Phong Hạ Tứ Đằng Điều Thiên Hạ Đại Thiền Phật. Có một lần, ngài đến thiền sư Bí Ma. Bí Ma có cây gậy, trên đầu gậy có cái nạn. Thiền khách đến tham vấn, Bí Ma lấy gậy đè cổ. Thiền khách nói được hay không được cũng đều bị ông đập, thành ra ai cũng ngán. Trụ trên ngọn núi ở Ngũ Đài Sơn, Bí Ma thấy ngài liền nói: "Ma quỷ nào dạy ông đi xuất gia? Ma quỷ nào dạy ông đi hành cước? Nói không được cũng bị nạn đập chết, nói được cũng bị nạn đập chết. Nói mau, nói mau." Ngài Cảnh Thông nhảy vào lòng Bí Ma ngồi. Bí Ma vỗ vào lưng Cảnh Thông 3 cái. Cảnh Thông chạy ra nói: "Lừa dối tôi cách 30.000 dặm. Đó là cái kỳ đặc của ngài Cảnh Thông. Vì thế mà Thiền Tông đời Tống gọi ngài và Trí Thông là hai đại thiền Phật. Ngài Trí Thông ở trong hội thiền sư Trí Thường. Bỗng một hôm giữa đêm ngài la lên: "Tôi ngộ rồi, tôi ngộ rồi." Hôm sau thiền sư Trí Thường gọi lên hỏi: "Hôm qua ông nói ông ngộ, là ông ngộ cái gì?" Ngài đáp: "Nico nguyên là cô gái." Thiền sư Trí Thường gật đầu. Vì lý do đó mà ngài Trí Thông có biệt hiệu là Đại Thiền Phật. Ngài Cảnh Thông có phong độ mà người đời không lường nổi. Khi Ngài trụ ở Quắc Sơn, có cư sĩ đến hỏi: "Thế nào là đại ý Phật Pháp?" Ngài không nói gì hết, sụp xuống lại cư sĩ. Cư sĩ thắc mắc hỏi: "Hòa thượng vì sao lễ bái người thế tục?" Ngài nói: "Người chẳng nghe nói tôn trọng đệ tử sao?" Câu nói của Ngài là câu nói qua lề. Nếu là thiền sư Hoàng Bá thì đánh bằng gậy, thay vì đánh bằng gậy thì Ngài lại. Đó là cái đặc biệt của Ngài. Ông cư sĩ không lãnh hội được ý chỉ, tưởng Ngài lại ông, nên ông hoảng sợ hỏi lại: "Hòa thượng vì sao lễ bái người thế tục?" Hỏi thì Ngài đáp: "Người chẳng nghe nói tôn trọng đệ tử sao?" Kỳ thực cái lại của Ngài không mang ý nghĩa tôn trọng đệ tử, mà có ý nghĩa như tôi đã nói ở trên. Thượng sĩ Bình: "Dân, dạ và ừ cách nhau bao nhiêu?" Dân, dạ và ừ là ba từ cùng một ý nghĩa, nhưng thông thường người đời thích đáp dân hay dạ, chứ không thích đáp ừ. Vì dân, dạ thì cung kính, còn ừ thì ngang ngược. Ý thượng sĩ nói cung kính và ngang ngược cách nhau bao nhiêu? Cũng như đứng thẳng người hay lễ bái chỉ là hình thức tạm bợ thôi. Cảnh Thông hỏi vị tăng: "Từ đâu đến?" Vị tăng đưa tọa cụ lên. Sư nói: "Đầu rồng đuôi rắn." Thượng sĩ Bình: "Bóng trăng không phải là sinh kế một nhà. Về đêm nhà không có đèn mà muốn ăn cơm, người ta phải dọn cơm ở ngoài sân. Nếu mặt trăng thật hiện trên không thì mới thấy để gấp thức ăn mà ăn. Nếu là bóng trăng trong gương hay bóng trăng trong nước thì không phải là chỗ để chúng ta dọn cơm ăn. Vì không có ánh sáng." Ý nói vị tăng đưa tọa cụ lên giống như bóng trăng chứ không phải là mặt trăng thật. Đó là hành động bắt chước. Tăng hỏi Cảnh Thông: "Thế nào là Phật?" Sư liền đánh. Tăng đánh lại. Sư nói: "Ông đánh ta có đạo lý, ta đánh ông không đạo lý." Tăng lặng câm. Tăng hỏi thế nào là Phật? Ngài đánh để khai ngộ là có đạo lý, tại sao Ngài nói không đạo lý? Còn vị tăng đánh sư là vô lễ, sao sư nói có đạo lý? Trong nhà thiền nói để cho người suy gẫm đạo lý là câu nói chết, là tử ngữ. Nói không để cho người suy nghĩ gì được là câu nói sống, là hoặc ngữ. Ngài đánh cốt để khai ngộ cho vị tăng, mà vị tăng này không ngộ, lại suy lường đánh lại Ngài. Nên Ngài nói: "Ta đánh ông không đạo lý, ông đánh ta có đạo lý." Vị tăng không đáp được nên bị đuổi ra. Thượng sĩ Bình: "Một bên dùng bạo binh sẽ vô nghĩa vậy. Một bên đem gà bẫy chuồng, chó con chạm gọp." Vị tăng không thông lý thiền được khai ngộ bằng cái đánh, đánh trả lại thiền sư là dùng bạo binh nên vô nghĩa. Còn thiền sư Cảnh Thông thì nói lừa: "Ông đánh ta có đạo lý, ví như đem gà bẫy chồn chó, song vì chó nhỏ không biết hiểm nguy nên chạm phải cọp." Đó là vị tăng vấp phải lỗi với Ngài. Tướng quân ba trận chẳng thành công. Tướng quân chỉ cho vị tăng ba trận. Trận thứ nhất hỏi đại ý Phật Pháp, trận thứ hai đánh lại Ngài Cảnh Thông, trận thứ ba lặng câm không đáp được. Hành động, nói, nín của vị tăng đều không hợp đạo, nên nói ba trận không thành công. Hoàng đế lệnh truyền sáu nước xong, Ngài Cảnh Thông chỉ ra lệnh một chút là muôn việc đều yên ổn. Vừa buông ngàn giáo trận chiến dứt, nghĩa là hai bên đối đáp. Lại nghe muôn ngựa tiếng thu vang, vào mùa thu nghe tiếng muôn ngàn con ngựa nó ré vang, biểu hiện quan cảnh thanh bình. Thượng sĩ ca ngợi tán thán thiền sư Cảnh Thông. Dịch. Cử: Hòa thượng Đàm Không có vị ni đến xin phép khai đường thuyết pháp. Ngài nói: "Hàng ni phụ nữ không nên khai đường." Ni thưa: "Long nữ 8 tuổi thành Phật là sao? Sư bảo, long nữ có 18 pháp biến hóa, người biến một pháp cho lão tăng xem. Ni thưa, biến được chỉ là loài chồn thành tinh. Sư liền đánh đuổi ra. Thầy nói, phải thì phải, còn kẹt một mối. Tụng, thương thay diệu pháp muốn bàn huyền, đâu chỉ cầm lan, tức giỏ, hay buông lan. Đánh đuổi hồ tinh là chỉ yếu, trước ba ba, sau lại ba ba. Giảng, tôi không có tài liệu về lịch sử của Hòa Thượng Đàm Không. Thượng sĩ nêu lên, có một cô ni đến xin ngài khai đường thuyết pháp. Ngài ngăn không cho ni giới khai đường thuyết pháp, nên cô ni mới nhắc long nữ 8 tuổi thành Phật và hỏi tại sao ngài không cho cô thuyết pháp. Ngài nói long nữ có 18 pháp biến hóa, bảo cô hãy biến một pháp cho ngài xem. Cô ni này bắt chước lời của thiền sư, cô nói biến được chỉ là loài chồn thành tinh, nên bị hòa thượng đánh đuổi đi. Sự việc này thượng sĩ bình, phải thì phải còn kẹt một mối. Đánh đuổi thì phải, nhưng kẹt một mối là thấy nam thấy nữ. Thượng sĩ mới làm tụng, thương thay diệu pháp muốn bàn quyền, đâu chỉ cầm lan hay buông lan. Diệu pháp muốn giảng giải, đâu phải chỉ có người cầm giỏ hay bỏ giỏ mới làm được. Ý nói không phải chỉ có người nam mới làm được, người nữ làm không được. Đánh đuổi hồ tinh là chỉ yếu. Nói biến hóa hay nói hồ tinh, bị đánh là phải, nhưng trước ba ba sau lại ba ba, tới chỗ tuyệt đối không thể dùng lời để diễn tả. Thượng sĩ nói Hòa Thượng Đàm Không còn thấy có tướng nam tướng nữ nên còn kẹt chút đó. Đối với tất cả thiền sư mà chúng ta được đọc qua, thấy vị nào đã thâm nhập được bản thể chân thật thì chỗ nhắm không khác. Nhưng sở dĩ thấy có sai biệt là tùy cơ người hỏi cao hay thấp, các ngài dùng phương tiện khác nhau. Vì vậy mà những lời đối đáp có lúc thấy rất bạo, có lúc thấy rất từ bi nhẹ nhàng. Các thiền sư Việt Nam thường thì đối đáp nhẹ nhàng, lâu lâu mới có vài câu bạo như đạp lão Cồ Đàm cống lạnh, nhưng đó chỉ là bạo trên ngôn ngữ chứ không bạo ở hành động như các thiền sư Trung Hoa đấm đá. Phương tiện của các ngài dùng cốt làm sao cho người đương cơ tỏ ngộ là mục đích chính.